Tuần vừa rồi chúng ta giảng rất cặn kẽ cái chữ Anuddhala Tam Niệm Tam Bồ Đề. Thầy đã giảng cái chữ này là hơn nhiều năm rồi, mỗi lần giảng giảng thêm một tí nữa, coi như có nhiều cái ý nghĩa mà phải từ từ nói cho quý vị biết. Ok. Anuddhala Tam Niệm Tam Bồ Đề, loại khái là vô thường, chánh đẳng, chánh giác là cái quả vị Phật. Thành kinh nói rằng không có cái gì mà có thể gọi là đắc được Anuddhala Tam Miệu Tam Bồ Đề, có nghĩa là không có gì, có cái Phật quả gì để mà đắc hết. Thì cái quả quả vị Phật này nó không có gì mới lạ hết á, tại quý vị đã từng có, đã sẵn có từ lâu rồi. Ngay cái bản thân quý vị đã có sẵn rồi. Ok. Nhưng mà quý vị không biết thôi, quý vị chỉ quên là mình có nó thôi. Ngay từ khi mà quý vị sinh ra trong cái cuộc đời này và chào mở miệng ra mà khóc rống lên, thì khi ra đời bây giờ quý vị không biết quý vị có sẵn có cái kho tàng vô giá này rồi. Quý vị giàu có, quý vị đặc biệt đến độ mà không ai nói quý vị cái chuyện đó hết. Và càng ngày càng hiểu, càng học, càng biết thì càng thấy cuộc đời nó khó khăn, càng thấy mình không xứng đáng. Nhưng gặp được cái người thiền trí thức đó, thì cái người thiền trí thức mà quý vị có thể nhận ra một cái người thiền trí thức là tại vì người ta nhìn quý vị, người ta nhận ra là người ta biết rằng quý vị là vị Phật sẽ thành. Quý vị chỉ cần tu thôi là sẽ phanh phui ra lại khi quả báo quý vị có sẵn, phải tu. Nhưng quý vị đã có sẵn một cái viên kim cương rồi, nó bị cái bụi bặm nó phủ lên, bị cái dơ dãi nó phủ lên, thành ra cái việc chúng ta thấy đó là cái người mà biết á, người thực sự có hiểu biết á, sẽ luôn luôn khuyên quý vị nên chùi nó cho nó sạch. Thành cái người thầy mà chân chính là cái người chuyên môn khuyến khích quý vị nên chùi cho nó sạch, cho thấy được cái viên ngọc của mình đi. Cái người mà thiện trí thức á, không phải là cái người chỉ khuyên quý vị chùi không. Cái người này không phải chỉ là khuyên quý vị chùi không, còn chỉ quý vị và hướng dẫn và giúp đỡ quý vị để chùi cho nó càng sớm càng tốt. Cái người thiền trí thức chân chính là cái người sẽ không bao giờ thỏa mãn với cái hiện tình trạng bây giờ quý vị đang có. Cái người vì thiền trí thức khi nào cũng khuyến khích quý vị phải tu hành nhiều hơn và phải chịu cực chịu khổ hơn nữa để mà khai thác cái mỏ vàng quý báu quý vị đang có. Okay. Như quý vị đã biết mình có cái kho tàng vô báu này, thì quý vị làm sao mà có thể mà những dân ngồi đó mà đợi để cho nằm dưới đất được? Mình phải khai thác cái mỏ ngay lập tức chứ sao mà đợi được? Thì quý vị phải tu. Thành cái vị tới cái thiền thất, tới cái chùa, niệm Phật, tụng kinh, thì cái vị đó là cái tu hành đó. Nếu cái vị tu đúng pháp, đi đúng đường, sẽ đắc được cái quả vị. Ngày hôm nay, trong giờ trưa, có nhiều người hỏi thầy về cái quả vị của cái tứ quả A-la-hán. Thầy nói họ là cái sơ quả A-la-hán không có đâu. Nếu quý vị biết con đường đi đó, thì không khó đâu. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, cái tu hành đó là một cái quá trình để cái giúp quý vị khai thác cái mỏ của quý vị đang có. Quý vị đã có sẵn rồi. Cái này sự khác biệt giữa cái tôn giáo Phật giáo và những tôn giáo khác. Tại vì tại Phật giáo nói là quý vị là cao quý nhất, quý vị là tuyệt vời nhất. Thành như những thầy nhớ lúc mà còn ở nhà đọc mấy coi mấy cái đài TV mà lúc giờ khuya đó, bật ra đổi mấy cái đài thì thấy mấy chỗ như bên cái mấy ông Cố Đào ở trên đài nói pháp trên đài TV đó, là cứ nói là bạn là người rất là tuyệt vời, bạn là người thông minh, bạn là người giỏi, thì bạn xứng đáng được thành công, bạn xứng đáng được hạnh phúc. Ok. Thì họ nói nghe lọt tai, nghe sướng, nghe sợ. Thì họ không có sai. Okay. Nhưng điều cái mà sai lầm của họ ở chỗ họ không bao giờ nói cái vị phải tu. Cái sự thật là cái vị biết không? À, đừng có ngồi đó mà than. Như cô Kim Điền cô than đó, ông thầy sao mà mấy năm trời ổng có giảng cái gì mà nó dễ hết. Càng ngày càng tối ổng càng ngày thấy, ông càng đòi hỏi nhiều, càng khó khăn hơn nhiều. Tại sao như vậy? Tại sự thật là như vậy. Quý vị muốn tiến bộ là phải càng ngày phải chịu khó hơn, càng ngày phải hy sinh nhiều hơn mới tiến bộ được. Ví dụ thầy khuyên cái cô mà mới tới đó, mới tới đây mà không được dạy hết, chỉ bắt được ngồi thôi, đừng có sợ, đừng có nói gì bạn bè ta, người ta nghe, bạn cô nghe là họ sẽ chạy hết. Ok, quý vị muốn tiến bộ phải cần hy sinh nhiều hơn. Ok, sự thật là vậy đó. Đừng có thành thầy nói cô này đừng cô này tới rồi thì không được dạy, chỉ biểu ngồi thôi, ngồi thôi muội nhiên nhập định. Thì thầy dạy như vậy, thầy nói là nếu tiếp tục muốn tiến bộ thì phải càng chịu đựng hơn, phải chịu khó hơn, phải tu nhiều hơn, phải chịu đau đớn nhiều hơn. Tại sao như vậy? Tại vì cái đó là cách duy nhất mà quý vị tiến bộ thôi. Như ngài Tiến Hóa ngài dạy đó, ok, nhận cái khổ là sẽ liễu cái khổ, không cách nào khác hết. Rồi, thắc mắc gì không? Phải cần đồng ý, ok. Thầy nói như vậy tại thầy đã tu hơn 20 năm rồi, thầy chưa có cái cách nào nó dễ dàng hết, không có cách nào dễ để mà giải thoát được. Trở về tấm 581. Cái việc tu hành á là quý vị càng muốn tu mà thành công á thì phải bớt nương tựa vào cái ngoại cảnh. Và phải tự phát huy cái lực của mình. Cái tu hành đó, nó phải bớt nương tựa dựa vào cái ngoại vật và phải phát huy cái lực của mình. Ok, thì nhắc lại. Cho quý vị một cái ví dụ. Quý vị phải tự lực. Tại sao? Tại nếu quý vị ý lại về những cái ngoại vật á, thì quý vị bị cái ngoại vật nó chặn, nó cột quý vị lại. Chẳng hạn như quý vị phải cần một cái chùa để mà tu thì cái chùa đó nó cột quý vị lại. Chẳng hạn như quý vị có chiếc xe thì quý vị phải trả tiền bảo hiểm đi làm việc, phải chịu khó đi làm việc, trả tiền bảo hiểm, trả tiền xăng, trả tiền tiền sửa chữa. Ok, thành bất cứ mình ý là về cái ngoại cảnh nào mình đều bị nó cột xuống. Thành ra khi người xuất gia chúng tôi, chương trình tu hành chúng tôi càng ngày càng bớt ý lại vào cái người bên ngoài. Bởi chúng tôi là người ăn xin thôi. Cái vị tưởng tượng như coi, như chẳng hạn như một cái người xuất gia, cái vị tới mà đi xin, người ta đi xin cái vị chiếc xe Hoa Kỳ, xe sang trọng. Ai mà dám, ai mà cho bây giờ. Thành cái người xuất gia đó, cái pháp người xuất gia là cái pháp mà khi mà làm người thầy tu rồi là mình sống một cách giản dị. Okay, sống vừa đủ thôi. Bởi vậy càng ngày càng bớt ý lại về cái ngoài thôi. Và quý vị phải phát huy cái năng lực của mình, cái bản năng của mình, nó giúp quý vị trèo cao hơn. Tại sao mình trèo lên cao làm gì? Lên cao nó bớt tiếng động. Bây giờ cái tâm mình nó bớt bị dao động thôi. Mình cần sức để mình leo lên. Những cái người mà không có yếu hơn quý vị, người ta leo lên quý vị, lên cao cùng cái trình độ quý vị được, thành họ phải ở dưới nào, thấp lè tè, họ không thể nào làm phiền được quý vị. Bởi vì quý vị cần phát huy cái năng lực mình để mình có thể leo lên cao, càng ngày càng cao hơn. Ai thắc mắc gì không? À, những người phàm phu khi bị phiền não, khi mà họ khó chịu, họ làm cái gì? Hả? Kim Ngân, Quả Ngân. Có Kim Ngân nữa. Mỗi chỗ có tên mới. Khi mà người phàm phu mình bị khó chịu, mình bực bội, mình làm cái gì? Làm cái gì bây giờ? họ đi chỗ khác, giờ đi chỗ khác, đúng không? Nó trật. Mình đi, mình ở nhà khó chịu thì mình ra đi cine, hoặc ra cái tìm cà phê. Ok, thì mình vẫn còn ở cái ở một cái trình độ nó khác. Cái người muốn thoát là phải bay cao lên. Tại càng ngày mình càng cao, cái luật là sức hút của đất á, thì càng mình lên cao thì càng người đó ít ở trên đó hơn. Có một người có vẫn còn thức, còn ai cũng ngủ, ngày nay ăn ngon đó. Thầy tính là ăn, thầy nói ô bữa ăn này ngon hơn ngày hôm qua, tại sao vậy? Bữa nay để cái ớt vào nó ngon hơn kia một tí. Thầy quên nói là có rau răm nữa, không phải là ớt không nữa. Chị cô Ginny cô hỏi về khi mà sức mạnh mà thầy nói đó là sức mạnh cái gì? Cái sức mạnh của tâm linh, sức mạnh tâm linh là cái gì? Cô nói là có thể là tôi có thể sai. Thầy lập tức là chụp vào, thầy nói cái người đà hàng sao mà thiếu tự tin dễ sợ. Cô nói là cái lòng tin. Cô nói có lẽ như vậy. Thầy nói là cái tư tưởng nó cao thượng hơn. cái tư tưởng nó cao thượng hơn, nó đạo đức hơn. Chị có thấy không? Chị có thấy không? Có ai biết gì hơn? Ông này nói cái gì ở trong á? Thầy nói ở trong là cái gì ở trong vậy? Ông nói cái gì ở trong, thầy còn hỏi gì nữa? Cái nào ở trong thầy còn đòi gì nữa? Tất cả đều ở trong rồi. Trí huệ. Định lực. Người xuất gia là thông minh. Cái sức mạnh này nó có thực sự nó có, không phải là chỉ nói lời thôi. Có một cái chữ đó, định lực, sức mạnh của tinh thần. Quý vị hiểu thấy không? Mình đâu cần biết cái đâu. Mấy cái bà già trầu chẳng hạn á, mấy bà già mà ăn trầu đó, chỉ biểu ngồi thôi, mỗi lần ngồi như vậy thì cái định lực càng ngày nó càng cao lên, có sức để mà lên, càng lên thì lên một lúc nào đó thì đạt được cái thiền định một cái là ở dưới nó không còn gì nữa, nó vối mới với thì không được nữa, thì mình thoát, giải thoát, vì mình nó tới mình không được, hiểu không? Cái giải thoát, cái việc chạy qua từ nhà này mà qua từ ở nhà mà khổ sở chạy ra nhà người bạn á, chạy ra nhà người mẹ cũng là cùng một cái trình độ, cũng một cái một chạy không thoát được nó. Còn nếu cái gì muốn giải thoát thì chạy leo lên xe trường cao á, thì mới thoát nó được chứ, đúng không? Thì mỗi lần cái gì mà chịu được ngồi đó mà không nhúc nhích, khi mà chân nó khó chịu, khi lưng nó khó chịu, cái đó nó đang. Cái bà Quán Ngân thầy 2 năm đầu thầy quan sát bà cái gì nhé, không à. 2 năm đầu đúng không Quán Ngân? 2 năm đầu ngồi nhúc nhích. Nói mà con đang ngồi kiết già gật đầu nghe, thầy nói có lý đó nghe, thầy nói có lý đó. Chỉ gật đầu thôi. Đã 4 năm trời rồi. Cái bà này 4 năm trời rồi. Sau 4 năm trời rồi. Học biết bao nhiêu pháp rồi. Mà khi mà thiền thất á, mà tới mà ngồi mà đau chân rồi mà chịu không nổi là xè chân ra ngồi xà trời vậy. Nếu cái việc chưa đừng á, cái thiền định nó xây lẹ hơn, nó phát triển lẹ hơn, cái gì nhúc nhích là nó chậm hơn. Thì tại sao như vậy? Nó loạn sờ ngầu hết, thấy nó thiếu trang nghiêm dễ sợ không? Mà thầy phải nhìn nó 4 năm trời rồi như vậy khổ dễ sợ lắm. Em bị biết dạy nó khổ dễ sợ. Có những khổ tâm mà nói không ai biết được hết. Khi một quý vị ngồi đó mà nó thiệt ra nó có một cái có cái chuyện nó rất rất là thực tiễn. Khi quý vị ngồi đó mà khó chịu, ngồi đó mà không nhúc nhích thì cái khí nó thúc mạnh hơn. Cái định lực nó phát triển, cái sức định lực là bằng cái khí mình. Khí mình nó càng mạnh chừng nào thì định lực mình càng mạnh chừng đấy. Cái khí với định lực á, cái khí mạch á với định lực á nó tương ứng với nhau. Cái định lực mạnh thì khí lực nó mạnh. Hiểu chưa? Thành nếu như quý vị muốn phát triển định lực thì phát triển cái khí, tự động định lực nó sẽ lên. Thấy cái bí mật chưa? Ok? Đều nói vậy khoảng ngân cũng nhúc nhích như thường. Ai thắc mắc gì không? Đó. Cái cô Mễ Tế Cơ cô hỏi là muốn cần gì để làm gì để mà giác ngộ. Cô nói cái văn hóa của cô chỉ cần cầu nguyện, khấn nguyện là được giác ngộ. Khấn nguyện là được. Thầy nói bên Phật giáo mình khấn nguyện không đủ. Khấn nguyện không có giác ngộ đâu. Thầy nói thẳng ngay, khi mà khấn, cầu khấn không có giác ngộ được đâu. Phải sấp mặt, chịu cái đau. Nên cái chịu đó, chịu đau như vậy thì có thể được giác ngộ. Phải quay thử cái vị chưa đừng đau chừng nào. Chắc chắn cái gì đau mà xòe xoại cái chân ra, duỗi cái chân ra là chắc chắn không có giác ngộ đó. Đau là ngồi im. Cô đừng nói tôi phía tôn giáo tôi, thầy nói tôn giáo cô phải là công giáo, nó là nhà đúng. Công giáo tôi ấy, là tôi phải khiêm tốn và phải biết nghe lời. Thì như vậy, cô nói là bên phía tôi là công giáo của cô là cô chỉ phải nghe theo cô được dạy là cô phải biết khiêm tốn, biết tốt, phải biết nghe lời, vâng lời. Thì và cuối cùng là phải biết cầu khẩn nguyện, cầu với thượng đế thì thượng đế sẽ cho hết tất cả. Ok. Còn phân giáo tôn giáo mình đó, là mình không có như vậy, mình ngược lại. Thì cô nói là cái tôn giáo khác đó, cái đường hướng khác người ta là chú trọng về cái lý thuyết, về cái sự hiểu, cái sự biết, cái tri kiến. Chứ còn cái sự hiểu biết đó. Chứ còn về cái bên phía mình đó, thì phía mình thầy nhắc lại phía mình đó, là mình tu cái sự học cái cách để mà gây dựng, để mà xây, để mà phát triển, mình xây lên chứ mình không có chú trọng cái lý thuyết. Khi mà quý vị ngồi yên mà không có nhúc nhích đó thì cái khí nó thúc mạnh hơn. Quý vị nhúc nhích như vậy cái khí nó không nạp vào, nó lè như khi mình không nhúc nhích. Cái khi mà quý vị mà không nhúc nhích đó, mà khó chịu mà không nhúc nhích đó, nó thúc mạnh hơn nhiều. Ok. Càng ngày khi ngồi đó không nhúc nhích, cái việc ngồi đó mà không nhúc nhích đó, mặc dù nó khó chịu, mặc dù nó đau đó, ok, thì càng ngày khí nó càng thúc càng mạnh, nó tự động. Cái bí mật là vậy đó. Mình không có nhúc nhích mà không đung đầy hết đó thì khí nó càng ngày nó càng mạnh. Đừng nhúc nhích chân nó thôi. Nó khó chịu kệ nó mệt kệ nó, thì khi nó càng ngày nó càng mạnh. Nó mạnh như vậy tự động mình sẽ nhập định. Quý vị thấy không, tại sao mình cứ ngồi thiền thất bao nhiêu người này nhập hết định tới định khác, tại càng ngày ta không ta càng cái khí nó càng thốc. Đừng có nhúc nhích, không được làm gì hết, không được làm gì hết đó. Cái đó là cái bí mật của cái thiền. Cả đời thầy tu thì hiểu cái chân lắm. Thì vì thấy không? Hai cái đường nó song song với nhau. Thì khi nó thúc với cái định lực đó, nó tương ứng với nhau. Nếu cái khí với cái vị chỉ thúc được chân này thôi đó, thì cái định lực cái vị chỉ tới được chân này thôi. Có thấy không? Chẳng như cái cô này, cô không có định lực. Bịa cô ngồi đó, cô nó khóc, khí nó thúc lên đó. Thì nó đẩy lên như này thì động định lực nó lên theo. Đẩy nó lên thôi. Khi động đẩy khí cái định lực nó sẽ lên. Cái này là cái có nhiều phương pháp nữa. Không phải có một cách đâu, có nhiều lắm. Okay. nhưng đều cái này là cái đường chính. Cái căn bản cái gì là khi cần thốc cái khí, bất cứ chuyện xảy ra cái khí nó phải thốc lên. Tại vì cái vị xây cái nền tảng bằng cách không có đụng đậy, nhớ nhất nhất, kệ nó, đau kệ nó. Để không phải dễ làm đâu. Tại sao nó khó làm? Cái vị nghỉ ở nhà làm được không? Ngồi đó chân nó đau, bỗng nhiên cái điện thoại nó reng. Ok. Người gõ cửa. Cái vị chiếu mô bị người ta phá đám. Phải cần cái môi trường. Một cái thiền thất. Cái vị tới cái chỗ như cái thiền thất vậy. Cái môi trường mà cái vị có thể ngồi yên mà không ai làm phiền cái vị. Thầy nói không đụng đậy, người ta vẫn nhúc nhích. Cả đống, cả lũ nó nhúc nhích với nhau hết. Khó làm không phải là dễ đâu. Mặc dù biết bí mật họ làm cũng không được. Thành mặc dù biết cái vị chỉ đường cái vị làm cũng không được như thường. Thành cái việc, nhiệm vụ người thầy là tìm nhiều phương tiện hơn nữa để giúp cái vị làm được. 582. Tới trình độ cao. Không có không, không có hữu, không có trung đạo. Tại sao không có cái không? Cái không này á, thiệt sự đã là cái không phải không của người tiểu thừa đâu. Tại con thầy tiểu thừa, thầy phải giảng cho nó rõ. Có người hỏi tại sao thầy không với là chân không nó khác nhau chỗ nào? Mình học khác nhau ở chỗ. Nhiều khi cái vị nghe pháp chỉ cần nghe thôi, rồi không cần hiểu ngay lập tức. Ok, chỉ khó nghe thôi, chỉ khó thâu thập vào thôi, không thèm hiểu. Mặc dù nghe không hiểu đều cái những cái pháp đại pháp cái gì phải nghe, nghe rất nhiều lần mới hiểu được. Cái vị nghe mà không chịu nghe nữa là cái vị sẽ không bao giờ hiểu được. Nó nhắc lại cái không này là cái không của cái ngã. Đây là cái lần cái thực sự cái vị thấy được cái không lần đầu tiên. Nên Phật giáo cái không này là cái không thiệt sự mà quý vị thấy được khi quý vị tu. Người A-la-hán khi mà tu đó, người tức quả A-la-hán sẽ đắc được, sẽ chứng được cái không. Cái không này không của cái bản ngã. Cái không của cái ngã có nghĩa là quý vị không còn thấy mình nữa. Không còn mình nữa, cái mình mà nó mất rồi. Hiện bây giờ quý vị là toàn là bản ngã không à. Quý vị nói là tôi thích. À, tôi không thích. Quý vị phải không? Cái mỗi ngày quý vị thích cái này, ghét cái khác. Mình thích ăn cái này, không thích ăn cái kia. Tôi thích ăn mít, tôi không thích ăn sầu riêng. Thích đồ ăn tàu, không thích đồ ăn ai nhị lan. Thành tại vì tất cả cái vị làm, trong tất cả mọi chuyện cái vị làm nó đều có trung tâm, nó trở về lại cái ngã của mình hết. Mình, tôi. Nó bầy nhầy như vậy đó. Cái người sơ nhị cái tam quả A-la-hán vẫn còn cái ngã. Cái người ngay người tam quả vẫn còn cái ngã như thế. Đây là cái bí mật của người sơ tên tam quả là vẫn còn cái ngã như thế. Họ làm vì là cái ngã mà làm. Thành ra cái vị thấy những cái người phàm phú đó, nó khác, nó giống nhau ở chỗ là ai cũng nghĩ mình là quan trọng. Đừng có nói với thầy là tôi thương người này hơn cái mạng sống tôi. Không có chuyện đó đâu. Cái vị cũng thương mình nhất. Hỏi Kim Điền nha các bạn. Tôi là nhất. Đúng không? Phải Kim Điền. Thầy đề nghị cái chuyện này trước khi mà thầy nêu ra cái chuyện mà có ngã nó rồi. Mà cô này vẫn nhảy vào đó như thường. Có ai người Việt Nam nào muốn giúp thầy không? Hả? Cô nói là tại sao thầy nói là tôi thương thầy nhất, nhiều khi cha mẹ thương con hơn là bản cái mạng sống mình nữa. Rồi rõ ràng họ thương con hơn họ thương họ. Ok, cô chứng minh như vậy đó. Đúng không? Con thấy sai chỗ nào? Câu hỏi tùy cái văn hóa người Mỹ thì phần lớn đa số nó cái đó gọi là vô ngã. Nếu mà cha Mỹ sinh cho con cái đó là vô ngã. Người Hoa sao? Nghĩ sao? Người Trung Cộng nghĩ sao? Người Đài Loan nghĩ sao? Người Đại Hàn nghĩ sao? Hả? Sao có ngân sao cái này ích kỷ là không ích kỷ. Không đắt được. Bây giờ sao? Giờ thế nào là cái uẩn khúc mà những cái người phàm phu quý vị vẫn thế nào hiểu được? Ok. Thầy giảng cái viết tại sao cái đó vẫn là ích kỷ như thường. Thì nghe rõ không? Nếu như bậc cha mẹ lúc mà hy sinh cho con á, mà hy sinh xong rồi á, trong tương lai còn cái khoảng còn lại của cuộc đời của họ, họ còn nói á, vậy mà tao hy sinh cha mẹ, hy sinh cho con cả cuộc đời như vậy mà các con đối xử với cha mẹ tồi tệ như vậy bây giờ, thì cái đó là cái đó là sự ích kỷ, hy sinh vì ích kỷ nhưng mà hy sinh vì vô ngã. Quý vị biết không, đa số những người bậc cha mẹ mà khi mà hy sinh cho con rồi đó, ok, thì sau này còn lại cuộc đời của họ, họ sẽ nhắc quý vị nghe, không bao giờ quý vị quên được hết. Nói là quý vị biết không, bà có biết không, tôi hy sinh cho nó mà bây giờ tôi già nó rồi, nó coi thường tôi, ok, nó không gọi tôi khi mà mấy ngày lễ, nó không thèm gửi tôi là gọi điện thoại, tôi không gửi cái thơ tôi nghe, ok. Nên quý vị thấy không, những cái bậc cha mẹ mà còn nghĩ, nếu vì làm xong rồi hy sinh như con cái vẫn còn nhớ là mình hy sinh như con cái thì mình đang làm chuyện ích kỷ. Cái người quý vị trong cái hành động đó vẫn còn cái ngã, đang thấy mình làm và đòi được công nhận mình đã làm như vậy. Vẫn còn cái ngã, đang thấy mình đang hy sinh cho con. Cô này, cô Kim Điền, cô nhất định cô không đồng ý với thầy. Tại sao vậy con? Con cái chữ nào mà con chưa hiểu? Ok. Bữa đó khó hơn tí rồi. Ok. Cái bà này bà nhất định bà không có bỏ, chịu thua. Em nói là nếu như mà có người mẹ mà hy sinh sang chết cho con á, đẻ con ra chết để người con sống, cái đó là vô ngã. Cái bà này làm khó thầy. Thầy suy nghĩ thấy được không? vẫn còn ích kỷ như thường. Cái người mà mẹ mà hy sinh cho người con đó chết cho người con sống đó vẫn còn thấy mình đang hy sinh cho người con để mà nó sống, vẫn còn thấy cái ngã đang hy sinh. Chỉ hy sinh cái ngã chứ không phải, cũng phải là vô ngã. Cái việc phải nhớ rõ, nhưng mà cái việc hiểu lầm vẫn hiểu, chỉ hiểu cái tế nhị của cái khái niệm này. Nếu quý vị thấy mình hy sinh đó, mình sẵn sàng hy sinh đó, nghe thấy cái chữ, nghe cái câu nói không, mình hy sinh vẫn còn cái mình như thường, vẫn còn cái ngã như thường, vẫn còn thấy mình hy sinh, không có nghĩa là mà vô ngã. Cái hy sinh không có nghĩa là vô ngã, nghe rõ không? Quý vị có thể hy sinh, có thể cắt thịt ra cho con nó ăn, hoặc hy sinh tánh mạng của mình cho con, đều vẫn còn cái ngã. Nhưng tại sao trong những cái câu đó vẫn còn tôi đang hy sinh, tôi đang chặt cái tay, tôi đang chịu cực chịu khổ, vẫn còn cái tôi ở trong đó. Không có nghĩa là mình, khi hy sinh không có nghĩa là mình không có ngã. vẫn còn một cái ngã nó đang hy sinh. Con đồng ý không Kim Điền? Con vẫn có một cái ngã nó đang, vẫn người đó nó đang làm. Trong cái Phật giáo mình cái quan điểm mà cái ngã nó không nghĩa là sao? Nghĩa là gì? Cái ngã nó không nghĩa là sao? Cái cô Việt Nam này loạn sang Âu hết. Mình làm mình không thấy ai làm hết á, mình chỉ làm thôi, mình không thấy ai làm hết á. Nói cách khác là quý vị làm, quý vị không thấy gì quan trọng hết á. Tất cả những chuyện quý vị làm nó đều quan trọng cho quý vị hết, đúng không? Làm gì cái ô cái này quan trọng không? À, thấy không? Quý vị suốt ngày nói tôi phải nấu, tôi phải rửa chén, tôi phải rửa áo quần, tôi phải tưới cây. Cái gì đối với quý vị nó quan trọng dễ sợ lắm. Không có gì quan trọng hết đó. Mấy người nhìn đừng chực hững. Sao nói gì lạ? Tôi nói cái gì đó mà nhìn nó kỹ vậy đó. Làm như tôi nó lối, nó láo vậy đó. Quý vị hy sinh cũng vậy, không hy sinh cũng vậy. Nó không có gì quan trọng hết đó. Cái bà Việt Nam, cái cô Việt Nam này, cô khó chịu với sợ. Cái người này đang đấu với thầy. Cái cô này giống như con chó hung thần vậy đó. Một lần nó cắn xong rồi, nó không bao giờ nó nhả hết đó. Cô hỏi hay lắm, cô hỏi là như vậy là nếu như vậy người mẹ mà hy sinh như vậy, người con vậy không coi gì quan trọng hay là sao? Đương nhiên. Cái cô này mà cứ để cô lâu quá là cô sẽ cắn tiếp. Lần này thầy dập cho một cái. Thầy nói trả lời rằng á, cái chuyện mà con nó không coi cái chuyện hy sinh của cha mẹ này gì á, thì cái đó không phải chuyện của cha mẹ. Nó coi trọng, nó không coi trọng là chuyện của nó, mà chuyện của người mẹ. Người mẹ vẫn coi không có gì là quan trọng hết đó. Ok? Cái gì nghe rõ không? Nó cảm ứng, phản ứng sao là chuyện của nó. Cái ngã mình, cái ngã của mình á, nó nghĩ sao kệ nó, không sao hết á. Nếu cái ngã mình nó không á, họ làm cái gì mình cũng không có khó chịu hết á, kệ họ. Nó cắn mình, nó đánh mình, nó xấu mình, ok, nó bắt mình bỏ đói, không cho mình tiền, không có gì quan trọng hết á. Mới gọi là ngã nó không. Nếu mà cho 1 triệu thì nó cái này đặc biệt 1 triệu thì cái đó cũng được. Yes. Bởi vì mình phải tu vì vậy. Tại sao quý vị vẫn còn cái ngã như thường? Sẽ còn có 10 phút nữa, không cho cô Việt Nam hỏi. Tại sao mình còn cái ngã? Tại sao còn cái ngã? Chàng bởi vì mình cần tu vì vậy. Cái tu là mình chưa có ngã. Tại vì mình có nhiều chuyện mình nghĩ là quan trọng. Mình có nhiều cái chấp trước đó. Mình còn cái ngã là tại mình còn cái chấp trước. Cái chấp trước là cái ngược lại của cái không quan trọng. Cái vì nếu còn chấp vào cái lời khen, còn chấp vào cái của cải, thì cái ngã nó lớn hơn. Còn nếu cái vì gạt bớt một cái chấp trước, thì cái ngã càng ngày nó càng nhỏ thêm một tí. Cái ngã mình đó, là mình có thể mô tả nó bằng cách những cái chấp trước mình có. Muốn bớt cái ngã là phải bớt cái chấp trước của mình. Chỉ là cộng trừ nhân chia thôi. Cái ngã mình á. Cái người hỏi. Vậy mình chấp vào cái sự hiểu biết của mình. Cái đó có phải là cái đó là có hại không? Thầy nói cái hiểu biết mình là nó làm bản ngã mình nó lớn hơn. Thầy cho ví dụ những cái người có thành công đó, càng ngày bản ngã càng lớn. Tại sao? Tại họ biết họ thành công. Cái biết đó nó tai hại với sợ. Quý vị thấy không? Những cái người mà càng thành công, cái càng ngày nó càng bản ngã nó càng lớn. Tại sao? Càng ngày họ không biết là càng thành công. Cái biết đó càng ngày nó càng nhiều, càng khó mà gạt nó. À, mấy cái người này phá thầy hết hết phá đám chiêu phá đám này à. À, bà ta hết à. Ông này cũng hỏi à. À. Đúng vậy đúng vậy dạ 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 À, sao gọi người? Yeah, gọi người. Thầy chịu đựng hỏi được rồi. Cái người bản ngã nó lớn như vậy, mình đang có cái dẹp cái bản ngã của bà thương bản ngã bà nói tội nó, tội nghiệp nó. Hiểu không? Thầy dạy để mà thầy giúp quản ngân dẹp cái bản ngã, bản ngân nó ngược lại nó không có đâu, tôi thấy thương hại cho bản ngã của tôi. Ai có thắc mắc gì nữa không? Có gì nhớ, mình mới nói mình tốn 1 tiếng rưỡi đồng hồ nói về cái chữ không này thôi ấy. Cái quan điểm mà cái ngã nó không, nó khó hiểu như vậy đó. Thì quý vị đọc, muốn tóm lại, quý vị có thể đọc rất nhiều sách. Tất cả nó chỉ trở về lại một cái thôi, là không có gì quan trọng đến nỗi như vậy. Cái ngã nó không là lúc mình làm mới lộ ra cái không, chứ không phải lúc mình nói. Cái nói nó có ý nghĩa. Cái mình nói là dễ, làm mới lộ ra cái ngã nó không. Chào như khi người ta chửi mình á, mình có buồn là không? Người ta khen mình á, mình có sướng là không? Ô thầy giảng hay quá. Tất cả mọi quốc gia đều đồng ý hết hả? Mình ngừng lại ở cái tấm này, nếu như quý vị vừa ý. Để một